Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Kính bạch các sư thầy, các sư già và các sư cô, kính chào toàn thể quý Phật tử. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm qua thì trong kinh Di Đà mình đã nói tới phần cuối rồi, còn một ít phần đầu chưa có nói thì cũng dễ lắm, các vị lật sách ra có thể hiểu, giống như là chim nước, rừng cây, rồi hoa sen, rồi ao thất bảo, rồi nước bát thủy công đức. Những cái đó thì mình dở ra xem sẽ hiểu, không khó. Còn mấy cái chỗ mà tính nguyện hạnh đó thì chân hiếu cũng nói cũng 4-5 thời. Rồi hồi lúc trước nói 2-3 thời nữa, cái đầu kinh đó, cái tựa kinh đó. Nhiều khi chân hiếu nói nhanh quá thì các bác lớn tuổi nghe không kịp. Có thể nghe băng lại, nghe nhiều lần thì sẽ biết ở trong đó cái ý của kinh như thế nào. Hiện tại thì chúng ta tu phải tu gấp quá, thì như chân hiếu thì tha thiết cầu vãng sanh lắm. Thì tiếng Phật hiệu phải niệm thật tốt. Nếu mình tha thiết cầu vãng sanh đó, thì cái tiếng Phật hiệu là nó phải rõ ràng, minh bạch lắm, thì cái tâm mình mới chịu, mới an lạc được. Tự mình tha thiết quá mà mình niệm câu nó loạn 3 câu vậy. Niệm chừng 30 câu nó ngưng nửa tiếng đồng hồ, không biết. Nó không phải đâu, nó phải là từ từ, nó như là cái máy niệm Phật vậy đó. Cái máy niệm Phật chúng ta thấy không? Đâu có ngưng, nó cứ từng câu. Rồi mình niệm câu này, mình lắng nghe cho nó phân minh, gọi là phân minh. Nó là rành rẽ. Cái chữ, cái câu nó thiệt là minh bạch trong tâm. Chữ nào, câu nào, như cái máy vậy, nó phân minh từng chút, mình sẽ thấy giống như cầm cây chổi mà quét phiền não vậy đó. Mình quét từ từ. Từ chút vậy, một hồi nửa tiếng, một tiếng sau mình sẽ thấy cái tâm mình nó bao nhiêu cái phiền, bao nhiêu cái loạn, bao nhiêu cái xấu ác, nó sạch hết. Từ từ thì mình tu là cái quan trọng là từng câu phân minh. Nó, mặc dù nó có vọng tưởng, nó có phiền não nó vô, nhưng mà chữ câu của mình đã giữ được cái đà của nó. Câu này câu kia cái tiếng nó cứ từ từ nghe rành rẽ, nghe một hồi các căn nó thanh tịnh hết. Thì cả đời mà làm như thế, bỏ hết cái gì cũng không quan trọng, thì như vậy mới vãng sanh được. Còn nếu chúng ta mà quan trọng cái này, quan trọng cái kia, thì tiếng Phật hiệu này không niệm tốt được. Không niệm tốt được thì ngày lâm chung nguy hiểm mà. Niệm cho tốt, bao nhiêu thứ đều hy sinh hết. Niệm cho tốt. Như vậy thì học theo các ngài rồi đó. Niệm cho tốt. Niệm Phật, đây là một bài dạy của một người cư sĩ mà đời Thanh, tên là Phục Trai Trần Hy Nguyện. Mà cư sĩ mà được vào sách của các tổ thì không phải người thường đâu. Cư sĩ phải giỏi lắm rồi mới, cái khi mà các ngài vãng sanh rồi, những cái lời dạy mới trích vào trong những cuốn sách này. Để chúng ta nghe. Đây là cư sĩ để lại cái lời cho thế gian. Mà người cư sĩ tu thì sẽ giống như Phật tử hơn. Tại người ta bận lắm. Cư sĩ thì bận lắm. Mà người ta vẫn tu được, vẫn vãng sanh được. Cũng như ngài Lý Bỉnh Nam đó, quý vị đọc sách thì sẽ thấy. Ngài là bác sĩ, giỏi quá, cũng là tại gia, không có xuất gia đâu. Niệm Phật chánh yếu là rèn luyện ở chỗ ồn ào. Đó, Như Chấn Hiếu nói là ngay cái chỗ động nhất mà tiếng Phật hiệu ta phân minh. Phải cho nó phân minh, đừng cho nó loạn. Tiếng nào, tại vì mình muốn vãng sanh, mình muốn cứu cái thân này, mình muốn ra hết phiền não, mình muốn giải thoát, phải làm như thế. Ở trong cái chỗ mà đông người ồn ào, tiếng Phật hiệu mình từng câu rất là rõ ràng, nó phân minh. Nam, mô, a, nó từ từ ở trong đó, mà nó liên tục hết câu này tới câu kia. Đà, ở trong cái chỗ mà ồn náo nhất, ồn ào nhất chúng ta tu hành. Đừng có ngồi xuống rồi mới tu, đừng tập như thế thì hỏng rồi, vãng sanh khó rồi. Phải lúc đứng, lúc đi nữa, lúc mà đang đi, lúc đang ngồi, lúc đang nằm nữa, nằm cũng vậy, nằm cũng từng câu phân minh. Thì phân minh như thế thì mới vãng sanh được. Còn nếu mà loạn tâm thì làm sao? Làm sao có thể chứ? Mà ngày lâm chung nó phân minh, tại hiện tại là nhân, lâm chung là quả. Bây giờ phân minh thì giải thoát rồi, yên tâm rồi. Còn nếu chúng ta để cái tâm nó vọng tưởng thì lâm chung nó sẽ vọng tưởng. Đi đứng nằm ngồi, bốn oai nghi đều cái tiếng Phật hiệu phân minh. Ở chỗ mà đông người hỗn tạp mà giữ cái tiếng phân minh thì thành cái tiếng trong tâm, nó sẽ mạnh hơn cái tiếng bên ngoài. Nó phải làm như thế. Giống như người ta nói chuyện ồn ào mà tiếng Phật hiệu của mình rất là vững thì nó thắng cái ồn bên ngoài. Đó là tu trong chỗ ồn. Thường nói tiếng nhỏ thắng tiếng lớn. Đó, nghe nói như thế. Cái âm thanh của chúng ta có thể rất là vững vàng. Tâm tịnh thì cõi nước tịnh. Tại vì cái âm thanh mà vững vàng, từng câu nó phân minh thì lòng chúng ta rất là yên bình. Mà cái sự vãng sanh là tin chắc rồi, kiếp này thoát rồi. Tại vì cái tiếng nó đã phân minh rồi thì thoát rồi, không luân hồi nữa đâu. Mà từng tiếng đều tương ứng với cõi Tây Phương. Mỗi một tiếng Phật hiệu ở bên Tây Phương, trong ao thất bảo, cái hoa sen, chúng ta sẽ có cái tên của mình. Đó là Ngài Liên Trì, Ngài cũng nói thế. Hãy niệm Phật thì ao thất bảo liền có tên của ông, hoa sen liền có. Cho nên cái tiếng mà đã phân minh là cả đời giải quyết xong rồi. Cái kiếp người là xong rồi đó. Chúng ta làm được rồi thì cái ngày vãng sanh chờ. Còn nếu nó chưa phân minh, nó cứ niệm chút rồi nó loạn, niệm chút rồi nó quên, thì ngày vãng sanh còn nguy hiểm quá. Làm sao có thể yên tâm sống ở trong sa bà được? Tâm đã bất an rồi. Cho nên là ở trong tiếng nhỏ thắng tiếng lớn. Tuy suốt ngày bận rộn, nhưng mà hãy mà có một phút giây mà nhàn thì đem cái phút giây đó đi niệm Phật. Đừng uống trà, đừng ngồi đó mà nói chuyện thị phi, dông ruổi theo cái thế gian. Nhiều khi chúng ta rảnh, chúng ta cũng ngồi xuống nói chuyện. Thầy Ngài dạy cái lúc rảnh đừng nói chuyện. Tại đã quá bận rồi, lúc rảnh mà còn đi trò chuyện nữa thì không biết chừng nào mới tu. Cho nên hãy mà rảnh liền là niệm A Di Đà Phật cho minh bạch. Bỏ hết cái uống trà, những cái thời gian mà phung phí dông ruổi theo trần cảnh, bỏ hết thì cũng có thời giờ để tu. Tuy đi làm nhưng mà vẫn có thể tu được. Những người Ngài nói là uống trà nói chuyện là lao tâm mệt trí, mà nó tổn cái tâm của chúng ta. Còn niệm Phật là dưỡng thần định tâm. Bởi vậy những cái người lao tâm dùng cái thời gian rảnh để đi uống trà, đi nói chuyện dông ruổi, thì hãy dùng tiếng Phật hiệu để dưỡng tâm. Đó, nhờ đó mà cái tâm mình sẽ quang minh, sẽ trong sáng. Còn nếu mình nói chuyện nhiều, như Ngài Hư Vân nói chuyện nhiều, vọng tưởng càng nhiều. Càng nói chuyện nhiều, vọng tưởng càng nhiều, phiền não càng nhiều. Cho nên là hãy hết bận rộn liền đi chấp trì danh hiệu. Ít nói, để cho dưỡng cái tâm, dưỡng cái thần mà lo cho cái ngày lâm chung của ta. Vì vậy mà hy sinh cái chuyện nói chuyện. Thường ra nói chuyện là niềm vui, thực sự thật ra nói ít thôi thì được. Nói chừng 5-3 câu, chào hỏi, rồi những cái chuyện quan trọng nói xong liền đi niệm Phật. Đừng nói nhiều quá, nói cả tiếng đồng hồ. Nhiều khi bắt cái điện thoại cả tiếng chưa có ngưng. Nói nhiều quá, uổng thời giờ, rồi lại than bận quá tu không được. Sự thật thời gian đó có thể tu được. Nếu chúng ta nói nhiều thì chỉ tổn hại thôi, không có lợi ích gì đâu. Dùng cái tâm đó, cái thời giờ đó để tu niệm, đó là người tại gia. Còn người xuất gia thì rảnh nhiều hơn. Rảnh nhiều hơn. Cái tâm phải chân thật cầu giải thoát, thiết tha, chân thật nhìn thấu cái cuộc sống vô thường, cái lẽ sống sanh tử này, cái sự đầu thai của mai sau, nhìn cho thật sâu xa. Mà những vị lớn tuổi nhìn sẽ dễ hơn những người trẻ. Những người trẻ còn ham vui quá. Những người lớn tuổi, cái tuổi già, sức yếu nhìn sâu lắm. Ngày nào đó cũng là người ta kêu 911. Cũng tới phiên mình. Mau lắm, nhìn sâu lắm, cho nên phát tâm chân thật. Tiếng Phật hiệu phân minh để an toàn cho cái ngày lâm chung. Phân minh rồi thì yên tâm rồi. Từ sáng tới tối nó cứ A-di-đà Phật phân minh. Nó niệm rành rẽ rồi thì yên tâm rồi. Yên tâm rồi đó. Hoa sen chờ được rồi. Mà nếu mà niệm chưa tốt sợ lắm. Rất nguy hiểm. Khi mà lớn tuổi thì dễ. Nhìn thấu cuộc đời rồi thì chân thật tha thiết lắm. Dùng cái sức già của mình bỏ hết những chuyện gì mà không quan trọng liền bỏ hết. Hoặc là đã qua tâm rồi liền quên, đừng để lòng. Giống như cái gì xảy ra, làm xong quên liền. Nó niệm A Di Đà Phật cho phân minh. Đừng để trong tâm rồi nghĩ, rồi nhớ, rồi thương, rồi buồn. Đó. Thì người lớn tuổi thường nhớ quá khứ. Nhớ kỷ niệm đẹp người còn trẻ. Rồi lo lắng cho con cái. Đó. Thì những cái đó đừng để tâm nữa, bỏ hết. Hãy qua rồi. Giống như mình lãnh tiền già xong rồi, mình giao cho con xong rồi thì thôi, không có nghĩ nữa. Cứ niệm A Di Đà Phật cho phân minh, cho cái ngày lâm chung của mình. Mình thương lấy cái thân này, không muốn đọa trong những cái ác đạo, đau khổ, mà nó hành hạ mình. Nó hành hạ rất khổ, giống như bà Thanh Đề đó, khổ lắm. Đó là một cái điển hình nhỏ nhỏ, chứ nhiều vị trầm luân, giống như là Ngài Ấn Quang bảo là Tào Tháo chết rồi, rồi 1000 năm sau có cái người giết con heo, mổ bụng ra, ở trong người con heo có chữ hai chữ Tào Tháo. Ngài Ấn Quang nói, người đó sợ quá trời. Đó, ông chết 1000 năm rồi bây giờ còn làm con heo. Đó là Ngài Ấn Quang nói đó. Bởi vậy là ở trong luân hồi, Tào Tháo thì ác quá, cho nên cứ trầm luân ở trong biển khổ. Cũng như là Lương Hoàng Sám chúng ta đọc sẽ thấy. Trầm luân trong biển khổ lâu quá cho nên Ngài mới làm Lương Hoàng Sám. Cho chúng ta sám hối, cho người ở trong cái bể khổ đó. Nhìn thấu thì cái ngày lâm chung nó mới không sợ hãi. Còn mấy thì lúc đó là chúng ta sẽ rối loạn hết tất cả, tâm thần rối loạn. Rồi bao nhiêu cái ác nghiệp nó tới nó khảo. Nhìn cho thấu, tiếng Phật hiệu phân minh vui rồi. An ổn rồi đó. Dù có những chuyện mà không thể buông xả được, nó nặng quá, nó quan trọng quá, nhưng đâu có trở ngại chúng ta niệm Phật. Đó là cái người nhìn thấu rồi đó. Dù có những chuyện nó rất quan trọng, nhưng mà cứ niệm A Di Đà Phật rồi làm nó. Cứ miệng niệm rành rẽ rồi đi giải quyết nó. Còn nếu nó không quan trọng thì làm một chút là bỏ luôn, không nhớ nữa. Nó không quan trọng. Những chuyện quan trọng đâu trở ngại ông niệm Phật. Giống như là ông mang nặng cái gì trong lòng rất là khẩn thiết. Thì lúc ông làm việc, ông vẫn nhớ nó thôi à. Ông quên đâu có nổi. Cũng như chúng ta mà gặp một cái phiền não nó sâu quá, lúc đi rửa chén cũng nhớ phiền não không? Lúc đi làm cái gì, đi vô hãng làm nhớ phiền não không? Tại vì nó sâu trong lòng quá. Cho nên rằng dù ông bận mấy cái phiền não, ông đâu có ngăn được nó, thì tiếng Phật hiệu giống như nhau. Nếu ông chân thật cầu giải thoát, thì khi ông bận đó, thì vẫn không có trở ngại tiếng Phật hiệu của ông, tại vì ông đã rất tha thiết rồi. Còn nếu chúng ta chưa có nhìn thấu cuộc đời, thì bận một cái quên hết tất cả. Nếu có thể niệm niệm phân minh, tiếng Phật minh bạch như vậy, đừng có cho tạp niệm, đừng có cho những suy nghĩ vào tâm đó, đừng có tu một ngày nóng 10 ngày lạnh. Ngày nào thức dậy rồi thì liền giữ tiếng Phật hiệu. Quan trọng là chưa xuống giường đâu, là giữ liền tiếng Phật hiệu, giữ cho nó minh bạch, liền vui vẻ, an lạc rồi. Tại vì nó phân minh rồi, cái từng câu từng chữ nó làm không có phiền não vào tâm, thì đừng cho nó loạn vậy, mà tu phải đều. Đừng có một bữa tu rồi hai ba bữa nghỉ. Tu như vậy thì tu không biết chừng nào mới thành, không biết chừng nào mới vãng sanh được. Từ một bữa trồng cái nhân Tây Phương, hai ba bữa trồng nhân Sa Bà, thì làm sao mà có thể mà chắc chắn được. Lâm chung thì cái duyên Sa Bà nó nặng quá, nó liền cướp hết chánh niệm của mình. Dù có cái tâm chân thật nhìn thấu cái lẽ sanh tử rồi, tha thiết cầu hoa sen rồi, nhưng mà tội thì còn nhiều dữ lắm. Cái nghiệp chướng ngăn nó nhiễu loạn tâm tư là tại vì nhiều kiếp tạo tội mà ra. Sát sanh làm cho người ta buồn, nói những lời ác độc làm cho người ta gia đình tan nát, làm cho người ta mất cái tâm bồ đề, nhiều tội lắm. Thì cái đó đó, nó gọi là cái tội đó khi mà nó kết thành một cái sức mạnh trong nội tâm đó, cho nên nó làm cho ta lúc tỉnh lúc mê. Lúc tỉnh lúc mê là gì? Cái nghiệp chúng ta nặng quá, tội chúng ta nhiều quá, nó khiến cho sáng thì niệm Phật, chiều thì quên rồi. Đó là nó kết trong lòng, cái những cái ác tâm nhiều kiếp nó kết trong lòng, làm cho thành là gọi là nội ma đó. Nó chướng ngăn hết cái đường bồ đề. Tự vì nhiều cái sự mê lầm trong nhiều kiếp, nó do tham sân si, ái nhiễm mà ra. Tâm này vừa mới xong, tâm kia liền khởi lên. Đó là do ác nghiệp nhiều kiếp nó làm cho. Mới suy nghĩ cái này xong, vừa xong nó đem chuyện khác vô, nó làm phiền, nó rối beng hết. Vừa giải quyết cái này xong, quay qua liền có cái khác, nó làm rối. Nó là do ác nghiệp, nó là do cái sức mê nhiều kiếp tạo ác mà thành ra trong tâm. Tâm tư liền hết cái này liền tới cái kia, nó rối beng như thế đó. Nó là nội tâm đã rối rồi, ngoại cảnh là nhiều cái chướng ngăn, nhiều cái cảnh ngộ trân chuyên, các thứ chướng duyên nhiều quá, bức bách thân và tâm, cảnh hai ba thứ như vậy, làm thành bất an. Cho nên là tu thì cứ quên trước quên sau hoài, do ác nghiệp mà ra, do nghiệp nặng. Đừng đổ thừa cảnh, đổ thừa tâm mình. Nếu tại tôi nghiệp chướng, không phải tại hoàn cảnh này xấu, không phải tại các vị chướng ngăn đường tu của tôi, tại tôi hết, lỗi tại nơi nghiệp chướng của tôi. Nếu tôi nghiệp mỏng thì ai cản tôi tu được. Đổ thừa nơi mình, đừng đổ thừa ở tại cái người đó chướng, tại cái hoàn cảnh đó tôi tu không được. Không phải, tại nghiệp của tôi nặng mới có cái làm cho chướng duyên. Hãy nên đối trước Phật phát nguyện sám hối. Cách sám hối đó là quỳ trước chánh điện, rồi đầu tiên là chiêm ngưỡng, thắp hương lễ Phật, xong rồi quỳ hoặc là đứng hoặc là ngồi, rồi chiêm ngưỡng cái hình tượng. Chiêm ngưỡng mà tới sâu rồi sẽ thấy đây là Phật thật. Chiêm ngưỡng cho tới Phật thật kìa, chứ không phải tượng không. Tượng không thì tâm còn khinh nhờn lắm. Chiêm ngưỡng cho sâu thì tượng lớn đó dễ. Tượng lớn thì mình chiêm ngưỡng một chút thành Phật thật à. Bởi vậy thờ tượng lớn dễ hơn. Tượng nhỏ nhỏ khó quá. Tượng thật lớn thì chúng ta tâm cung kính nó tràn ngập hết. Thì ở chánh điện mình là hạng nhất đó. Phật chúng ta rất đẹp, rất lớn. Chánh điện trang nghiêm. Nhìn Phật chiêm ngưỡng. Chừng nào mà thấy đây là Phật thật rồi đó thì liền quỳ lại. Con sám hối bao nhiêu tội nghiệp. Con đã tạo ác nghiệp, bây giờ tâm tư nó rối beng như thế này. Thành tâm sám hối. Sám hối xong rồi, đem cái tâm đó buộc nơi cái tiếng Phật hiệu cho phân minh. Đừng cho nó mờ. Niệm phải rõ ràng, nó mờ thì cái cuộc đời này nguy hiểm rồi. Đó, đem nó vào tâm, tiếng câu phân minh từng câu, cái tiếng này qua tiếng kia, tâm tư liền thấy được cái sự phân minh trong đó. Đó, đừng để cái ác duyên ác nghiệp của tiền kiếp và kiếp này ảnh hưởng cái tiếng Phật hiệu này. Tuy là nghiệp rất nặng nhưng mà đã lòng thành sám hối rồi, thì cái tiếng Phật hiệu đừng cho cái ác tâm, cái nghiệp ma trong lòng nó lấp bích cái tiếng Phật hiệu. Phải, tiếng Phật hiệu là tiếng nhỏ, phải thắng nó. Phải thắng cái tâm ác đó, thắng cái phiền não trong lòng. Mặc kệ chướng duyên như thế nào, có đánh tôi, có chửi tôi, có mắng tôi, có làm cho tôi như thế nào, tiếng Phật hiệu rất là phân minh, đừng rời tâm. Cái đó là người giải thoát. Mặc cho cái cuộc đời này nó có chướng như thế nào, cái câu Phật hiệu của mình làm cho phân minh, thật phân minh. Mặc nó chướng như thế nào thì sức của nghiệp rất mạnh, nhưng mà vạn đức hồng danh này đủ sức để ra sanh tử. Tại cái tiếng phân minh đó, vạn đức hồng danh mà, đủ sức để cho ông tu trong đời ác trượt mà. Bởi vì nó là vạn đức hồng danh, nó quá là sức mạnh vi diệu, lại nhờ sức của Đức Phật gia trì. Cái tiếng Phật hiệu như mình học kinh sẽ thấy, nó là công đức viên mãn, đủ sức để ông chống cự với nó. Vì vậy mà người xưa cũng là bao nhiêu ác nghiệp mà vãng sanh đông quá trời là đông. Tự vì cái sức hồng danh này đủ sức, mà chúng ta tu chưa có tốt, cho nên không có vận dụng được cái tiếng Phật hiệu cho tốt. Thành ra là để cái sức ma ở trong tâm nó mê muội, thành ra là tu không có kết quả. Cái sức Phật hiệu rất là mạnh. Đừng có kể thân này là sống hay là chết, bệnh sắp chết rồi hay là sống khỏe, hay là đang được lợi ích hay là đang bị tổn thương. Chỉ biết A-di-đà Phật thật là phân minh. Đừng có thoái chuyển, đừng để ác tâm nó vào, nó mất hết chánh niệm. Từ từ mà niệm như thế, một ngày, hai ngày, một năm, ba năm, sẽ thấy sức Phật gia trì. Sức Phật gia trì rất mạnh. Sẽ thấy Phật ngầm gia hộ cho ông rồi đó. Chướng duyên từ từ sẽ hết. Mặt mày sáng sủa, tướng hảo quang minh. Đó, mặt mày sáng sủa, tướng hảo quang minh. Thân tâm đều thuần thục thanh tịnh. Người trong liền thấy được cái sự thanh tịnh của mình. Đó là lâu rồi, cái tiếng Phật nó thuần rồi, thì cái ác duyên trong tâm nó tan. Thì cái hình tướng bên ngoài liền hiện rõ. Phật chẳng phụ ông, đó là Phật ngầm gia bị. Ông sẽ vãng sanh, mãn nguyện ông rồi, do tiếng Phật hiệu. Mặc dù cái nghiệp chúng ta rất nặng, nhưng mà tiếng Phật hiệu tu tốt quá, thành ra là thành cái người thanh tịnh. Chứ đâu phải là các thầy, các vị hòa thượng tự mà thanh tịnh đâu. Cũng là phiền não một đống như thế chứ. Cũng bao nhiêu nước mắt khóc, cũng bao nhiêu là cái sự chướng ngại. Nhưng mà do cái tâm dũng mãnh quá, học Phật Pháp, hiểu sâu xa quá, cho nên làm được người thanh tịnh. Làm được người tự tại, tự ở trong trần lao mà làm ra, chứ đâu phải mà sanh ra là nó an lạc đâu. Bao nhiêu cái sự khổ, bao nhiêu cái chướng ngại, mà từ sự giác ngộ, từ cái chỗ mà thấp nhất của cuộc đời, trì cái tiếng Phật hiệu mà đi bước lên, leo lên, ngôi lên, ngôi lâu rồi nó thành cái người thanh tịnh. Đâu phải một bước mà lên thanh tịnh liền. Từ cái chỗ mà đau khổ, phiền não. Cái pháp tu này quý ở chỗ mà cái chỗ mà hàm dưỡng đó, không có khoe khoang đó. Nó quý cái chỗ là tu nhiều mà không có cho người ta biết. Tu rất thanh tịnh rồi, cũng giống như người bình thường vậy. Không khoe khoang, không có tự cho mình là giỏi. Cái đó là chân thật lắm. Mà cái công đức mới viên mãn, lợi ích rất lớn. Còn thí chúng ta mà cứ thường nói ra đó, thì thường là chướng ngại. Nói ra nghiệp nó khảo liền. Như nói tôi thanh tịnh rồi, chết. Nó khảo cho chết luôn nữa. Bao nhiêu nó làm rối beng hết. Một hồi nhìn lại đó, cứ mà nói ra mới chết. Tôi phiền não, tôi nghiệp chướng, nói vậy đó, thì nó là yên. Nói tôi thanh tịnh rồi, tôi niệm Phật an lạc lắm rồi. Chết với nó làm cho ông điêu đứng, mà nó khảo. Bởi vậy là, gọi là biết rồi thì lúc nào khiêm cung, lúc nào cũng cho mình nhỏ bé. Tuy là tu rất là giỏi rồi, vẫn thấy mình là dở hơn mọi người. Cho mình là hoa sen nhỏ xíu, hạ phẩm hạ sanh thôi, dở quá. Thì như vậy đó, còn nếu mà mình tự, mình khá rồi, nó quần mình cho chết. Bao nhiêu thứ, bởi vậy nói là hàm dưỡng sâu xa, còn trẻ còn phải vậy hơn nữa. Không hàm dưỡng đó thì bao nhiêu cái chướng duyên liền tới. Ông mà không khéo, nhiều khi ông tuổi thọ ông bị giảm luôn. Không biết bảo trì công đức, nhiều khi giảm tuổi thọ luôn. Cứ cao ngạo quá, đắc thắng quá, tuổi thọ ông giảm luôn, tổn đức tổn phước hết. Cho nên là khiêm nhường, hàm dưỡng sâu xa. Tuy tu rất tốt rồi đó, nhưng mà thường cho tôi là người phiền não, tôi là người nghiệp chướng. Chẳng luận là ngồi hay là đi kinh hành, niệm thầm hay là niệm ra tiếng, ở nhà niệm hay đi vào chùa, đi làm hay là ngồi không, không luận là gì, cái tiếng Phật hiệu phải thật phân minh. Từng câu giống như đi đợi bác sĩ cũng vậy, đợi mà niệm hồi quên luôn. Ủa, bác sĩ kêu còn chưa hay, ủa tôi đang đợi sao? Do như vậy đó, niệm nó phân minh rồi nó vậy, nó quên hết. Ngồi đâu nó an ổn đâu. Giống như đợi xe bus mà lo niệm quá, niệm sung sướng quá, nó tới nào cũng hay. Ủa sao mau quá vậy? Nó là như vậy đó. Còn nếu chúng ta không có chánh niệm, đợi nó mệt quá, con mắt mình cứ láo liên hoài, không có yên tâm. Đó là tiếng Phật hiệu, một dạ phân minh để cho tâm này thanh tịnh, cái ngày vãng sanh không xa. Từng chữ từng câu đừng quên, phải rõ ràng. Bởi cái này là bí quyết tu hành mà. Tại chúng ta học kinh Di Đà là biết tín nguyện rồi, học cái này. Tín nguyện đã sâu rồi thì học cái này. Bí quyết của các ngài là phân minh, không có gì lạ. Đừng cho nó mờ, tiếng này làm thật tốt như cái máy vậy. Cứ nam mô, cứ hoài làm như thế, cứ tiêu hết trần lao, nghiệp chướng liền tiêu tan. Vừa thấy mình hồ đồ, vọng tưởng vừa vào tâm, tâm liền mất thanh tịnh, liền phải đề khởi chánh niệm. Nó khi hồ đồ một chút liền thấy liền. Đừng để cho mất chánh niệm lâu quá, nửa ngày rồi còn chưa hay. Hãy hồ đồ một cái liền biết, vọng tưởng vào rồi, suy nghĩ lung tung rồi, liền đề khởi tiếng Phật hiệu, liền phân minh. Ba câu phân minh, ba câu phân minh, bốn câu phân minh, hoặc là 5 câu phân minh, 5 câu phân minh, hoặc là 10 câu phân minh. Mình làm như thế, giữ vững liền nở nụ cười, an ổn quá. Tiếng Phật hiệu này vào tâm, thiệt là bình yên quá trời. Nếu mất rồi thì mới phiền não. Vừa thấy mình hồ đồ, liền gấp, chết rồi, vọng tưởng đã vào tâm, phiền não đã vào rồi, mất cái tiếng Phật hiệu rồi, liền giác chiếu mà đề khởi tiếng Phật hiệu, liền niệm. Niệm cho thật rõ ràng, biết một cái liền niệm, đừng để lâu. Làm sao cho tiếng Phật hiệu mình lắp luôn cả cái ý căn của chúng ta. Nói như vậy thì sâu lắm. Hồi nãy là tiếng Phật hiệu nó lắp cái âm thanh bên ngoài, còn bây giờ là tiếng Phật hiệu lắp luôn cái sự suy nghĩ bên trong. Niệm cho nó không kịp suy nghĩ, nên suy nghĩ không có nổi với mình. Nó phân minh quá, nó nghĩ không kịp. Nó vừa chen vô muốn suy nghĩ mình đã A-di-đà Phật, một hồi nó tan luôn, nó không biết, ủa nãy mình muốn nghĩ cái gì vậy? Hồi nãy như mình đang suy nghĩ mà không biết nghĩ cái gì. Từ cái tiếng này nó phân minh, nó đánh tan cái ý niệm đó. Nó vừa vào tâm nó muốn suy nghĩ không nổi. Niệm phân minh 5-3 câu, tan hết tất cả. Là nó ép luôn cả cái ý căn. Hai cái nẻo vọng niệm và hôn trầm liền tan. Thì hôn trầm đó là buồn ngủ đó, là tại vì cái tiếng không rõ. Ngồi niệm niệm hồi nó ngủ gục luôn là tại cái tiếng không rõ. Còn nếu mà chúng ta thiếu không khí thì cũng hôn trầm. Hoặc là chúng ta chưa có công phu lâu đó mà ngồi một chút cũng hôn trầm, cho nên đi kinh hành. Vừa thấy hơi buồn ngủ đi kinh hành. Đừng ngồi nữa là ngủ luôn. Hoặc là niệm rõ ra, hoặc đi lại Phật đi. Lại Phật một chút là nó tan. Tan hãy trở lại ngồi. Đừng ngồi thêm. Ngồi thêm là sẽ ngủ. Hoặc là phải có một cái sức tiếng Phật hiệu rõ. Khi hơi buồn ngủ niệm thật minh bạch, nó cũng tan nữa. Đừng nên niệm nhanh quá. Niệm nhanh quá thì niệm lâu không có được. Cũng đừng nên niệm chậm quá. niệm chậm quá thì suy nghĩ lung tung. Đừng có mong là được thần thông, mong là được nhất tâm bất loạn, đừng có tác ý. Cứ chân chất, chân thành, niệm là niệm vậy thôi. Đừng nghĩ gì, đừng nghĩ tôi được công phu, tôi có thanh tịnh. Nghĩ thanh tịnh là không còn thanh tịnh. Đó là chữ ngày hư vân. Ông nghĩ cái gì thì kẹt cái đó, đừng nghĩ thì mới là cái người tự tại. Không có vấn đề thì chờ ngày vãng sanh thôi. Ông nghĩ ra thành ra là ông đã lấy cái dây buộc tâm ông rồi. Ông tự cột ông lại, rồi ông đi mở ra mệt lắm. Đừng nghĩ, đừng trông, cũng đừng nói là tôi thanh tịnh rồi, tôi bớt phiền não rồi. Đừng nghĩ, cũng đừng, hãy nghĩ lên thì cái cao ngạo liền sanh ra mệt quá. Không nghĩ, cứ kệ, cứ A-di-đà Phật niệm tốt là được rồi. Cái gì cũng không cầu, không nghĩ. Cũng niệm cho người ta khen mình. Đừng nghĩ, rồi bữa nào người ta không khen lại buồn. Đừng nghĩ, thì không khen cũng không sao. Đó, đừng nghĩ. Mà thí dụ người ta khen rồi cũng niệm cho bay, đừng để tâm. Đừng có nhớ cái đó hoài. Nhớ cái đó hoài đó, mai mốt mình cứ trông cho người ta khen, thành ra mất chánh niệm. Đừng nhớ, đừng cần. Đừng cần nó. Nó qua tâm rồi liền, A Di Đà Phật. Đừng tác ý thì không có sanh bệnh. Tâm sẽ không sanh bệnh. Hãy tác ý thì phiền quá, khổ rồi. Tác ý rồi một hồi, một đống phiền não. Đi hỏi, không biết sao tôi niệm mà nói như vậy. Tại vì tác ý. Cứ là chân chất, thật thà. Không sanh cái ý niệm gì cả. Niệm phân minh, cái tinh thật là sâu xa. Cái nguyện thật là chí thành chí thiết. Đó. Niệm Phật quan trọng là cái chuyên tâm. Nó quan trọng cái chỗ, cái tiếng nó phân minh. Chẳng phải ông niệm nhiều. Niệm nhiều mà loạn tưởng thì cũng không có chống chọi được cái ngày lâm chung đâu. Phải niệm phân minh từng câu vậy. Tiếng nào cũng minh bạch. Câu nào mình cũng lấy tâm mình đón nó. Mình niệm rồi mình nghe nó. Nam là mình nghe ra nó. Niệm nghe rành mạch vậy. Chứ đừng có mơ mơ màng màng. Nếu mơ mơ màng màng thì lâm chung nó cũng mơ mơ màng màng vậy. Mà mơ mơ màng màng vọng tưởng nó vô liền, nó nhanh lắm. Nó là sức nội ma mà. Nó nhanh lắm. Thì muốn thanh tịnh thì luyện tập. Tu hành là luyện tập. Một ngày, một năm, ba năm, lâu ngày cái tiếng nó sẽ phân minh. Tại vì sao? Cái lúc mà lâm chung của mình đó, cái tiếng này phân minh thì mới sanh vào cái ao thất bảo được. Tiếng này mơ hồ thì làm sao vãng sanh? Tiếng này phân minh thì mới đánh thắng được cái vọng niệm mà nó dắt mình đi luân hồi. Tại khởi vọng niệm nó dắt đi luân hồi. Khởi phiền não nó dắt đi luân hồi. Khởi lo, khởi sợ nó dắt đi luân hồi. Lâm chung là vậy. Giống như một phút cuối cùng của cuộc đời, nghĩ cái gì nguy hiểm quá. Mà muốn tiếng Phật hiệu phân minh thì bây giờ phải niệm. Niệm tới lúc đó nó sẽ phân minh. Niệm một câu thôi là Phật đón rồi. Đạt tới cái chuyện tu hành cho tới thuần thục đó thì tâm tự chuyên nhất, nhất tâm bất loạn tự nhiên nó thành. Từ bi và trí tuệ, thiền định và tất cả các thứ nó tự ở trong tiếng Phật hiệu này. Mình làm cho tốt nó sẽ phát huy cả những cái quang minh và cái trí tuệ nữa. Nhưng mà tu lâu một chút người ta giảng kinh nghe hiểu sâu lắm. Tại vì cái quang minh đã có trí tuệ. Quang minh là tại vì dẹp được cái đống rối rắm ở trong á. Cái tiếng nó phân minh rồi. Phiền não nó không còn nhiều nữa. Thì quang minh nó liền tới. Đó là cái trí tuệ liền sanh. Cái sức thiền định tự nó có. Không có tu thiền mà cũng có thiền định. Là tại vì cái tiếng này phân minh. Như vậy là công phu thuần rồi đó. Công phu thuần thục rồi thì buông xuôi theo miệng mà niệm. Đó, có nghĩa là khi thuần rồi không có dùng sức gì đâu. Cứ buông ra vậy cái chánh niệm nó cứ tuôn rào qua tiếng Phật hiệu phân minh. Tự vì cái khuôn từ đầu mình làm sẵn nó phân minh rồi. Tới chừng công phu mình thuần rồi đó nó phân minh ngày đêm. Còn cái ban đầu mình làm nó dấp rồi nó không có rõ rồi. Chữ câu câu nó không đều. Tới chừng mà nó thuần cái mình cũng mệt với nó nữa. Nó không đều mà nó có lợn cợn vậy. Còn cái ban đầu mình làm cho tốt, tiếng từng câu nó niệm đều, có nhịp, có nhàng. Rồi tới chừng nó phân minh thì mình ngồi đó mà mình nghe tiếng đó, nó cứ niệm suốt ngày cho mình nghe. Nó là thuần rồi đó. Nó dễ quá. Nếu mà thuần thì nó dễ quá. Cái sức định và cái sức trí tuệ nó đã hiển tiền rồi. Thì cái tiếng Phật hiệu buông xuôi đó mà nó cứ niệm cả ngày vậy cho mình nghe. Thì cái người như thế rồi chờ Phật tới đón rồi. Thế giới Sa Bà hết rồi, hết buồn rồi, hết lo rồi. Cái tiếng nó đã vậy do cái những cái ngày đầu phát tâm rất chân thật mà làm lâu nó sẽ được. Suy xét đến cùng tột đó thì nó thành ra là vô niệm luôn vậy. Đó. Cái nhất niệm này nó là không, là giả, là trung, là lý sự pháp giới, là hai pháp duy thức, duy tâm, là thật tướng, vô tướng, niết bàn, diệu tâm. Suy xét cái cùng tột, cái tiếng Phật hiệu mà phân minh mà làm lâu rồi, có thể ra sanh tử luôn vậy. Chứng cái niệm Phật Tam Muội ngay cái hiện đời. Còn nếu không mấy thì là cái người tự tại, không có phiền não vào tâm. Tại nó phân minh, nó đẩy sạch hết rồi. Nó rửa hết trần cấu cho ta mà. Mà phải làm cho tốt. Còn nếu mà mơ mơ màng màng, chưa được đâu, phiền não nó vào được. Đầu tiên, tu như thế rồi, tiếng đã phân minh rồi. Thêm nữa là bao nhiêu cái trợ hạnh đây phải theo nè. Thứ nhất là lễ kính Tam Bảo. Những cái gì mà của Phật, của Pháp, của Tăng hết lòng cung kính. Quý thầy, quý cô đừng bàn. Chúng ta là một lòng cung kính. Đừng nói xấu các thầy, các cô. Tại vì đó là Tam Bảo. Các thầy như thế nào, mình cứ im lặng niệm Phật. Như vậy mới đúng. Đó là mình muốn vãng sanh đó. Tại vì các ngài là của Tam Bảo. Cho nên là thị phi đừng nói các ngài. Nói các ngài nhiều khi nói oan cái gì tội chịu nổi đâu. Nó là thuộc về Tam Bảo. Một lòng cung kính, đã quy y Tam Bảo thì chư tăng chư ni hết sức cung kính. Mặc dù là các thầy các cô là phàm tăng thì cũng còn nhiều lỗi lầm lắm. Nhưng mà tôi đã quy y Tam Bảo, coi các thầy các cô là thầy, rất cung kính. Cái đó là đầu tiên phải làm. Nếu không mấy thì nó trái ngược với cái tam quy y rồi. Nó chướng ngại đường tu. Mình nói xấu các ngài nhiều quá, mình tu trắc trở lắm. Ngài vãng sanh xa vời vợi. Cái người vãng sanh là cái người dễ thương lắm. Nhẹ nhàng khiêm cung, cung kính, mặc dù thấy người ta sai quấy vẫn cung kính. Đó là cái đức hạnh của mình. Và cái tiếng Phật hiệu và cái nội tâm rất là tốt của mình mà ra. Tha thứ hết tất cả. Tha thứ hết. Vì do cái tâm thanh tịnh của mình nữa. Vậy cung kính Tam Bảo là cái điều đầu tiên. Thứ nhất, hình Phật, vẽ hình tượng, bất cứ hình nhỏ, hình lớn đều coi như Phật thật. Bởi vì những cái hình mà để trong cái nhang cúng đó phải rất cung kính, còn không mấy dục tùm lum, sau này tội chết luôn. Bởi người bán nhang cứ lục dục lung tung như thế mà in hình Phật vào. Sau này Ngạn Quang bảo bán nhang như thế, tội sau này không biết chừng nào mà có thể mà trả nổi. Tại vì Phật là phải coi như Phật thật, hình tượng các ngài. Nếu mà không cung kính thì nguy hiểm rồi. Cung kính thì nhiều phước lắm. Bởi vì từ cái hình Phật nhỏ xíu vậy cũng phải để chỗ trang nghiêm. Mà muốn đeo trong người khó khăn lắm đó. Đi vào restroom phải tháo ra. Đừng đem vào. Muốn đeo Phật trong người thì cũng không ngại gì. Nhiều khi thương quá à cũng đeo. Mà Ngài bảo, Ngạn Quang bảo đi ngủ cũng phải tháo ra. Ngủ mà không trang nghiêm gì cả thì mới đủ phước, còn mấy đeo thì thích đó, mà tội thì sau này sẽ thấy cái tội bất kính với Phật. Tháo ra, chuỗi cũng vậy. Vào nơi không trong sạch cũng phải giấu đi. Chuỗi cũng vậy. Rất cung kính chuỗi. Chuỗi thì phải có một miếng vải thật sạch, thật đẹp để trên bàn. Tháo ra để trên đó. Đừng để chỗ dơ. Đó là chuỗi thôi, đừng nói là Phật. Phật là cái chỗ cất cũng phải là cái tủ riêng biệt, chứ không phải muốn cất chung với gì cũng được đâu. Phải có cái tủ riêng để cất hình Phật, những cái pháp bảo, nhang, đèn, hương cũng vậy, đều là riêng biệt. Hình tượng Phật hết sức cung kính. Phật bằng đất, bằng gỗ, bằng đồng, bằng gì, coi như là Phật thật, sáng lễ chiều bái, chí thành. Rồi cái bàn thờ ở nhà mình đó, thì ngày đêm đi vào đó nghĩ là Phật thật, rồi đi xa ngàn dặm vẫn nhớ cái phòng thờ, vẫn lễ kính nhớ Đức Phật ở nhà. Đó, thắp hương, thắp đèn, coi như Phật thật, đi xa mấy cũng nhớ cái bàn thờ đó. Đó là tấm lòng chân thành đối với Phật. Dù cách trăm dặm hay ngàn dặm, cũng thường nhớ nghĩ, mong nhớ cái nơi thờ phượng đó. Rồi một miếng ăn, một thức uống đều cúng dường đến Đức Phật rồi mới ăn, giống ngày Rinpoche rồi ha. Ăn cái gì thì đưa lên trán, con cúng cho mười phương tam bảo, Phật Pháp Tăng. Cúng hết mười phương Phật, rồi nguyện cầu cái gì đó, xong rồi mới dùng. Đó. Mà thức uống luôn cũng là nhớ Phật, dâng cho Phật rồi con mới uống. Cái gì cũng dâng cho Phật rồi con mới ăn, đó là ngày dạ vậy. Đó là lễ kính Phật. Rồi Pháp nữa, nghe Pháp và kinh điển rất cung kính. Mà cuốn kinh không để nơi dơ được. Mà khi mà lật kinh, tay phải rửa sạch, phải mặc áo tràng. Phải mặc áo tràng chứ không phải không không mà dở ra được. Đó, rất cung kính. Rồi chư Tăng cũng vậy, coi chư Tăng như thầy. Đó là tấm lòng như thế, cầu vãng giải thoát mà. Còn thứ hai là sám hối nghiệp chướng. Lúc nào cũng chân thật, mong mỏi tiêu nghiệp chướng. Những cái gì lầm lỗi ngày xưa đã lỡ tạo thì bây giờ thường suy nghĩ mà ăn năn, nghĩ tới thì đau khổ. Con tạo ác nghiệp quá, ý tâm con xấu quá. Thành tâm niệm cái tiếng Phật hiệu này cho nó tan. Mong cầu Đức Phật gia trì, gia bị, con tiêu nghiệp chướng vãng sanh. Thì tiếng Phật hiệu phân minh, thành tâm sám hối. Không tạo nữa, không làm ai khổ nữa. Bỏ hết những cái xấu ác ngày xưa. Những cái ác tâm liền trừ diệt hết. Khi nó trong lòng nó dấy khởi liền, liền quở trách nó, đây là ác tâm, đây là đưa xuống ba ác đạo. Cũng vì cái ác tâm này mà nước mắt nó chảy như mưa ở đây. Bao nhiêu người khổ vì cái ác tâm này. Vì khi mình ác tâm đó, người chung quanh mình ta khổ hết. Nhưng phải một mình khổ đâu. Người sống chung mình, người ta khóc hết. Tại vì cái ác tâm không trừ, nó tai hại tới như thế. Còn nếu mà mình không khéo đó thì nó liên quan tới cả cái làng của mình nữa kìa. Một cái người ác mình có một chút giàu có, một chút nguy hiểm quá. Cho nên ác tâm đó hại cho mình, hại cho người. Liền ăn năn khởi lên, liền dùng tiếng Phật hiệu mà lắp bích nó, thành tâm sám hối. Đánh lui cái tâm ác đó, dùng cái tiếng Phật hiệu. Tiếng Phật hiệu đó, dùng nó. Dạ, các vị xoa chân.